ธรรมนานานี่อยู่ศึกษาธรรมเพิ่มมาลูกก็ผู้เรียนจนตอนนี้รักษาการแข็งเฉยๆก็ผู้เรียนแต่มื้อฮะมื้อดำแต่มื้อยาแหล่ยานำชักแหล่ขอมาฮะก็ฝ่ายยังไงเฮ้ยกันเฉยแต่มื้อนี่ก็ต้องนำนะเนี่ยก็อย่างก็ชิมจืดหรือจมันงูสิขอมาฮะนhưng mà cái đó là cái mà chúng mình dường như trong cuộc sống đó là cái cách giải quyết cái những sự khó chịu mà mình chọn nhiều hơn, mình chọn con đường tắt, con đường mang, con đường làm cho bớt cái đau khổ khó chịu liền. Nhưng mà những con đường đó phần lớn là những con đường mà không có giải quyết cái vấn đề một cách rốt ráo, nó sẽ tạm như thôi. Và mừng là quý vị trời mưa thì chịu tới chùa đều rất là mừng. Thế ra thì trong cái sự khó chịu, trong cái sự bực bội, trong cái sự khổ đau thì chúng mình có cái ý chí tìm ra cái con đường thoát. Cho nên là cái chỗ đó. Trước hết thì chúng tôi cũng xin mong quý vị cùng ngồi với nhau. Chúng ta cùng ngồi mỗi thời gian ngắn để mà sống với mình, để mà sống với lại cái tâm tình của mình, với tâm hồn của mình. Mình sao động rất nhiều. Bây giờ thì ngồi chúng ta theo dõi hơi thở, theo dõi cái tâm niệm của mình trong một thời gian ngắn, rồi sau đó thì chúng ta sẽ trình bày với quý vị về một cái phẩm của kinh Pháp Hoa. Và xin nhớ tôi khi ngồi thì chỉ theo dõi hơi thở thôi, và giữ được cái nụ cười ở trong môi, bởi vì cái nụ cười đó làm cái tâm hồn mình đẹp. Mà chỉ có tâm hồn mình đẹp thì mình mới làm cho những người khác được an vui thôi, không có cách nào khác. Xin quý vị cố gắng. Trong cuộc sống thường nhật của mình thì chúng ta mỗi ngày có 24 giờ để sống. Trong một tuần lễ qua thì chúng ta có nhiều hơn 24 giờ để mà sống. Nhưng mà chắc là chúng mình chưa có dịp ngồi yên tĩnh với nhau. Có thể là chúng ta có những lúc yên tĩnh với chính mình. Trước khi mình ngủ mình vào phòng mình nằm một mình. Nhưng mà khi đó là riêng tư của mình. Ở trong nhà thì quý vị có thể sống với anh, với chị, với con, với cháu, năm mười người, năm bảy người gì đó. Nhưng mà có đặt có bao giờ chúng mình ngồi trong gia đình quý vị đó, chúng ta ngồi yên lặng trong 5 phút không? Có hay không? Có không quý vị? Có người nói có người không. Chưa nói có thì xin mừng cho quý vị. Bởi vì cái buồn cười đó là cái khi mình sống chung đó quý vị, chung với một cái mái nhà, ăn cùng bà, ngủ cùng nhà, đi cùng một xe. Nhưng mà thật sự thân thể thì chung, nhưng mà tâm hồn thì biệt sao vạn dặm. Cái điều đó nó làm cho mình đau khổ, là bởi vì tuy là thân thể chung, nhưng mà tâm hồn một người ở một vạn dặm cách nhau thì có nhiều khi chúng ta dễ đi với chỗ hiểu lầm, dễ đi tới cái chỗ nguy kỳ, dễ đi tới cái chỗ mà phân biệt, dễ đi tới cái chỗ mà trách hờn. Và nhiều khi những thứ đó là những thứ khổ, nhưng mà chúng mình có thể tránh được. Quý vị thấy trong một ngày chúng như vậy, cả các người, chúng ta chỉ ngồi thôi, không cần nói. Mẹ thương con, không cần nói là thương cha, con thương cha, không cần nói, chỉ cần ngồi thôi. Ngồi chung để mà mình trân trọng cái sự hiện diện của nhau, để mình thấy được rằng trong bất cứ một hoàn cảnh nào thì khi mà chúng ta ngồi chung lại trở về cái tâm hồn của mình thì mọi người đều có thể ý thức được cái giá trị, cái sự hiện diện quý trọng được cái sự có mặt của nhau trong cuộc sống này. Thì nếu mà quý vị làm như vậy thì cái tương quan của mình với người khác, cái tương quan người khác với mình nó sẽ đổi cái gì. Rồi khi chúng ta nói nhiều quá, chúng ta cố gắng chúng ta nói để mà sửa cái trục trặc, để mà cải đổi cho hoàn cảnh. Nhưng mà chính vì nói nhiều mà có khi nói nhiều thì là mình tưởng là mình nói cho người ta hiểu, nhưng mà tội nghiệp cho mình đó là nói nhiều chừng nào thì có khi tạo thêm cái sự hiểu lầm. Thế chỉ cần ngồi lại, mẹ con dạy nhau thì cứ nói ra, nói rồi tránh mặt với nhau. Nếu mà chỉ cần ngồi với nhau, ta ngồi hết trong một phòng, kế một bên nó chỉ cần im lặng ngồi sao dở ra phải của mình, một bên đỡ rồi cười cho những người có vấn đề thì sẽ rất dễ dàng. Hôm nay tôi trình bày với quý vị một cái chủ đề lớn trong đạo Phật. Trong cái phẩm pháp hoa là cái phẩm tùng nguyện giảm xuất. Trong phẩm đó thì quý vị thấy những vị Bồ Tát Đức Phật đã giáo hóa đồ cho những vị Bồ Tát đó. Thì những vị Bồ Tát đó từ đâu mà ra, từ đâu mà tới? Từ dưới đất mà tới. Như vậy là cái phương sở, cái vị trí, cái khoảng không gian mà những vị Bồ Tát có thực hiện. Và cái đoạn sau trong phẩm này Đức Phật hỏi về những lạc hỏi là những vị Bồ Tát được giáo hóa từ hồi nào? Từ hồi nào? Vậy thì cái câu trả lời là những vị Bồ Tát đó là được giáo hóa từ vô lượng kiếp. Như vậy thì cái nơi chốn tức là không gian, cái thời gian giáo hóa, cái tuổi tác tức là thời gian, không gian và thời gian. Chưa đứng về một không gian mà nói, không gian mà nói, như hồi nãy tôi nhắc, có khi ở gần nhưng mà lại xa, mà ngược lại có khi xa nhưng mà lại rất gần. Ví dụ như có bài hát nào đó, ở đây quý vị nào mà nghe hay nghe nhạc thường, có bài hát nào không? Cái gì chưa gần mà xa, chưa xa mà gần đó. Chứ cái điều đó đúng quý vị. Có bao giờ quý vị cảm thấy mình ngồi chung với một cái người nào đó cái gì? Ngồi gần về mặt không nghe, ngồi kế người ta đó. Nhưng mà chính là tâm hồn mình có cảm giác mình không có connect, mình không có liên lạc, mình không có gì tương quan người đó chứ. Như vậy thì tuy là không gian gần, không gian vật chất, nhưng cái không gian, cái tâm hồn thì hai bên xa biệt với nhau. Và về thời gian cũng vậy. Có khi nào quý vị thấy mình 70 tuổi, mình ngồi gần với một người 30 tuổi, mình bền có cảm giác hai người cách nhau 20-30 tuổi. Tính khi mình 70 tuổi chứ gì, mà mình có cái tâm hồn mình cảm với một người 20 tuổi, 30 tuổi, nhưng mà họ hiểu được mình hơn. Mà ngược lại, cùng một lứa tuổi với nhau, nhưng mà lại không hiểu được nhau. Cũng như, có những người mà 20 tuổi, những cái kinh nghiệm nội tâm của họ như là một người 50-70 tuổi. Mà ngược lại, có một người 50-70 tuổi, mà cái kinh nghiệm tâm hồn của họ lại như một người 20-30 tuổi. Người ta thường nói là tuổi tâm lý và tuổi sinh lý. Thưa cái chỗ này, đạo Phật lý thuyết. Trước hết là về không gian của cái sự giải thoát. Các vị Bồ Tát là giải thoát, các vị tượng trưng cho cái tâm hồn, cái sự thảnh thơi, sự giải thoát. Như vậy thì cái sự giải thoát tức là các vị Bồ Tát, các nhà xuất phát từ đó, trong kinh xuất phát từ đó. Thì rõ ràng trong kinh nói rằng các vị Bồ Tát đó xuất phát từ mặt đất, từ mặt đất. Nhưng mà khi từ mặt đất thì các nhà trụ ở đâu? Từ các nhà không trụ ở mặt đất, mà các nhà trụ ở hư không. Thế cái hình bóng này rất là đẹp quý vị. Có nhiều khi chúng ta chưa phải là Bồ Tát theo cái nghĩa đích thực, nhưng mà chúng mình phải nói rằng khi quý vị thay vì nằm ở nhà trùm mền cho ấm, chúng ta đã can đảm, chúng ta bước ra khỏi nhà, đã có can đảm gọi cho con, cho cháu, cho anh, cho chị, hay có can đảm đắp cho dù, xách cho dù ra cảm xe bớt để được cái chuồng. Thưa, cái điều đó cho thấy là chúng ta có cái quyết chí, tâm ý nguyện nói ra hay không nói ra là nó tìm cái sự an lạc. Cái sự an lạc trước mặt mình là cái an lành của nằm ở trên giường đắp mà rất khỏe. Thì cái an lành đó là cái an lành của quả ta bà, cái an lành của người thế tục, cái an lành dễ dãi mà nhiều người đã chấp nhận cái an lành đó. Họ chấp nhận cái an lành đó trôi qua ngày qua bữa. Tối hôm qua chúng tôi đi sang Santa Ana về khuya về chuyến bay cuối cùng. Chúng tôi thấy khi đi ra xuống máy bay thấy có một cụ trời mưa lạnh, và cụ ngồi một mình mà không ngồi cách với người khác, ngồi đó mà cũng rất xa mọi người khác, và cụ ngồi một cụ tránh đăng cài cũng gần ra ngoài cửa sổ. Có thấy gì đó? Bởi vì trời bên ngoài thì tối mà mưa, thì bà cụ ngồi như vậy tôi sẽ bắt tay rất là thảm, rất là tội. Thì tôi không biết là bà cụ không hỏi bà cụ người Mỹ, không dám hỏi bà cụ người gì, vì tôn trọng sự riêng tư của bà cụ. Nhưng mà trong ánh mắt, trong cái cách chúng ta, trong cách bà cụ ngồi đó, cái khoảng không gian bà cụ ngồi đó, thì tôi thấy bà cụ rất là cô đơn, rất là lạc lõng, rất là cô đơn, ngồi một mình một góc mà nhãn mặt nhìn ra ngoài cửa sổ. Có thấy gì đó? Tôi nghĩ rằng cuộc sống của chúng mình, nhiều khi chúng mình không biết vượt lên thì chúng ta sẽ trở lại cái dòng lãng quẩn. Ngày lại ngày qua, năm tháng rồi, mình không có cái lối thoát. Trước đây như tại có một bài thơ: bèo dạt về đâu, hàng nối hàng, mênh mông không một lưng đò nha, không cầu gợi chút niềm thân mật, lặng lẽ bờ xanh tiếp bão vàng, lớp lớp mây cao đùng núi bạc, chim nghiêng cánh nhỏ bóng chiều xa, lòng quê dần dần trời non nước, không có hoàng hôn cũng nhớ nhà. Chứ bốn câu đầu cái sao thấy những cái tâm trạng của chúng mình sống như vậy. Bèo dạt về đâu, hàng nối hàng, chưa nhìn con sông đó. Lớp bèo này, lớp lục bình này nó trôi tiếp theo lớp lục bình khác, hàng nối hàng, dài dẳng, ngày này qua ngày nọ, hôm kia cũng vậy, hôm qua cũng vậy, hôm nay cũng vậy, và ngày mai cũng vậy. Hôm kia khổ, hôm qua khổ, hôm nay khổ, và ngày mai cũng khổ. Chúng ta cứ tiếp tục nâng lớp trong cái chuỗi dài của cái ngày, và chúng ta thấy nhiều khi rất là vô vị. Sáng thức dậy, đánh đăng xuất hiện là trưa ăn, chiều về, tối coi TV, vào phòng ngủ, và chúng ta cứ tiếp tục lăn lộn lòng vòng các cái dòng lãng quẩn đó. Chúng mình không có ý thức về cuộc sống của chúng mình. Một lúc nào nó sực nhớ thì sao? Lâu lâu có những ngày lớn là Tết, mình nhớ có một cái ngày trọng đại đánh dấu về thời gian. Nhưng mà không thì chúng mình nguy hiểm lắm, xe lăn lăn vòng vòng cái cuộc đời sống tử như những đám bèo vậy. Bèo dạt về đâu, hàng nối hàng, cuộc đời của chúng ta có mức dạt về đâu? Hàng nối hàng ở đây là ngày này qua ngày nọ, năm này qua năm nọ, chúng ta cứ tiếp tục chúng ta sống như vậy. Mênh mông không một chuyến đò nhé, khi mà bèo nó tôn dòng nước như vậy đó, thỉnh thoảng có một chuyến đò, nếu một cò của chuyến đò thì ngang sông từ bên đây sang đến bên kia, thì có khi những chuyến đò đó cũng nhanh chặn lại dòng bèo. Bèo có số cái dòng nước, nhưng mà khi có một chuyến đò đó quý vị, ít ra một vài cái đám bèo nào đó còn vướng lại với chiếc đò để mà chặn đứt cái dòng mà xuôi theo chiều nước. Nhưng mà còn ở đây mênh mang không một chuyến đò nữa, không có một chuyến đò nào hết. Tôi thấy có nhiều khi nó là cái tâm trạng của chúng mình ngày đó ngày cứ sống như vậy, cứ làm như vậy, cứ chăm chút như vậy, cứ chạy đua như vậy. Chúng ta không có một sở hữu tri thức nào hết, chúng ta không có một chuyến đò nào hết để mà ngăn chặn dòng đời của mình, không cầu gợi chút niềm thất mà. Thì một lúc nào đó mình quen cuộc sống rồi, quen cái khớp cuộc sống rồi, ngày qua ngày, tháng qua tháng, năm qua năm, mình nghĩ rằng mình không cần cái sự thân mật, sự để ý của người khác nữa. Có khi chúng ta tự trốn tránh với mình, có khi buồn ở nhà cái gì buồn được muốn đi, nhưng mà khi ra chỗ đông người thì sao? Thì tội nghiệp cho mình, đi cái chỗ đông người thì mình lại thấy lạc lõng, lại thấy cô đơn, lại thấy trống rỗng. Có khi mình cần sự yên tĩnh ở nhà, mình gặp mặt con cháu mới rầy rà mới chửi dễ bực, vào phòng đóng cửa lại, chúng ta tránh cho mình đó. Người vào phòng đóng cửa, người trong tâm hồn mình là muốn đi ra, là muốn có một sự gần gũi nào. Cho nên chúng ta tiếp tục cái sống cái đó gọi là cái khổ của ta bạn. Như vậy thì cái khái niệm Bồ Tát ở trong phẩm tùng này vẫn xuất hiện, là nếu mà chúng ta biết tu, nếu chúng ta biết thiền quá, nếu chúng ta biết quán chiếu, thì ngay cái lúc đó mình sẽ chuyển được cái tâm trạng ở ta bà của mình để mà vượt ra khỏi cái khổ, vượt ra khỏi cái phàm tình, vượt ra khỏi cái thông thường, để mà chúng ta có một cái sự hãnh diện nở, một sự đẹp nở, có một sự an lành nở trong cuộc sống tâm hồn mình. Thường thường khi quý vị nghĩ các vị Bồ Tát, quý vị nghĩ rằng các ngài thuộc về quả trên, các ngài thuộc về cái quả mà thượng giới, các ngài thuộc về quả an lành. Thưa đúng, đúng vậy. Nhưng mà hiện giờ các ngài ở quả an lành, nhưng mà trước khi, trước cái lúc hiện giờ thì các ngài ở đâu? Quý vị có đặt câu hỏi đó, thấy Quán Thế Âm, thấy Địa Tạng, thấy Đại Thế Chí, thấy Văn Thù, thấy Phổ Hiền, vân vân. Thưa chúng ta thấy là thấy cái quả, cái trái đã trổ của các ngài. Nhưng mà chúng ta quên đi phải nhìn lại cái nhân của các ngài. Như vậy thì nhân của các ngài gieo nhân ở đâu mà các ngài thành Bồ Tát? Thưa các ngài có giống cái nhân giống như mình thôi. Cái nhân của các ngài là cõi Ta Bà. Nếu mà chúng ta chấp nhận cõi Ta Bà là Ta Bà, thì chúng ta chỉ thua với nó. Chúng ta chấp nhận, chúng ta chỉ thua, thì sao? Thì chúng mình sẽ tiếp tục ở cõi Ta Bà. Ngược lại, nếu chúng ta nhìn biết đây là cõi Ta Bà, đây là ở cổ, thì chúng ta sẽ bắt đầu tìm cái con đường để mà vượt qua cái đau khổ đó. Chúng tôi thấy nhiều khi do mình nhiều hơn quý vị, chúng ta có chuyện gia với nhân Bồ Tát, chúng ta cứ chấp nhận quả Ta Bà đó. Nhiều khi rồi đau khổ, hai vợ chồng ngày nọ một đòi hưởng tới với tôi, cả một tuần uống rượu, tới gặp chúng tôi cũng say đó, có cái mùi rượu. Tôi hỏi sao mà uống rượu nhiều vậy, tại sao mà rượu có ngon không? Thì nó không ngon, không có ngon thì rượu không ngon. Tôi hỏi là nếu mà không ngon thì tại sao mà uống, phải không? Rượu không ngon tại sao mà uống? Thì nói rằng thà uống rượu say đỡ khổ hơn là sống ở trong nhà nhức đầu vẫn thà. Tôi thấy thương vô cùng quý vị. Biết rượu là khổ, biết rượu là nguy hiểm, biết rượu thấy hại của mình, nhưng mà nó là cái cách dễ để mà giải quyết khổ này. Về nhà thì vợ chồng không có hòa thuận cãi vã nhau, vì thay vì ngồi trong nhà để mà cãi vã là đau khổ, thôi thà uống rượu tránh cái khổ đau này, nhưng mà biết đâu mình tìm cái khổ đau khác. Chúng ta thấy như vậy thì chúng ta đi từ cái cõi Ta Bà này, chúng ta lại tạo thêm một cái cõi Ta Bà khác. Quý vị thấy từ một cõi biến thành hai cõi khổ đau. Người biết chúng tôi đạo Phật, trước những cái tình trạng xảy ra làm cho mình khó chịu, làm cho mình bực bội, làm cho mình đau khổ, mình phải nhìn thẳng cái vấn đề đó. Chứ phải nhìn thẳng tới cái vấn đề nó làm cho mình đau, nó làm cho mình khổ, nó làm cho mình đổ vỡ hết những cái mà tư tưởng mình trước bây giờ. Thế nhưng mà cái điều đó cũng giúp cho mình vượt ra khỏi cái bản ngã thầm tình của mình. Tất nhiên chính mình thì sợ đau khổ, nhiều khi sợ đau khổ nhưng không có đối diện với đau khổ, mình phải làm ra. Một bà mẹ nói với con thầy quá đó, nuôi nó lớn lên như vậy mà nó bất hiếu, nó dám nói về người thầy. Thì nó nói là sao? Nó thưa mẹ, xin mẹ để cho con sống với cuộc sống của con. Thế nếu như là mẹ là cha, con mình nói như vậy thì mình nghĩ sao? Thưa mẹ, xin cho con sống với cuộc sống của con. Cái điều đó thì cho thấy là nó có cái gì xảy ra quý vị? Nó có cái gì xảy ra? Nó có cái này. Bà mẹ thương con quá đi, quá thương con đi, nó thương thôi. Nhưng mà chính vì thương con á, cho nên bà mẹ đã sống cái cuộc sống dùm cho con, sống dùm cho con. Quý vị thấy không? Bây giờ mẹ mà có kinh nghiệm, biết sống được là vậy thì không có tin tưởng là con mình nó sống cách vậy thì sống dùm cho nó. Tức là ăn phải ăn sao, mặc sao, làm phải làm sao, chạy phải chạy sao nào, đi mấy giờ đi quanh, Thôi cái điều đó nó còn trẻ thì mình tạo cái điều kiện cho các cháu suy nghĩ. Nhưng mà khi nó lớn lên rồi thì sao? Chúng ta phải để tôn trọng nó như một sự thật. Cho nó sống cuộc đời của nó, mình cứ cung cấp, mình cứ tạo cái phương tiện, tạo những cái điều kiện thuận lợi để cho nó nhìn cái chỗ cuộc đời của nó. Nếu một lúc nào đó chúng ta sẽ muốn ta sống cuộc đời của nó, thì bao giờ sao? Đứa nhỏ nó sẽ cảm thấy đau khổ. Mà khi đứa nhỏ nó, mình cảm thấy yên tâm hơn khi mình sống cuộc đời của nó. Cái chuyện đứa nhỏ nó thưa mẹ, cái con sống cuộc đời của con thì người mẹ cảm thấy sao? Thưa người mẹ cảm thấy đứa con vô ân mọi người. Mình thương nó mà, mình lo nó mà, hồi nào giờ nó cần cái mình. Bây giờ thì sao? Bây giờ thì nó phủ tan hết, nó cần cái sự giúp đỡ của mình. Thì chúng ta thấy có cái sự khổ đau ngay trong đó. Nếu người mẹ biết giáo dục là không, nó thương mình chứ. Nhưng mà trong khi nó nói như vậy thì nó có một cái sự khổ đau là nó lắm. Tức là mình đã đi hơi quá lớn rồi, mình đã đi hơi quá chết rồi. Vì thì nếu chúng ta nhìn lại như vậy thì thấy được cái khổ của mẹ, cái khổ của con, hai cái khổ nó sẽ trở thành cái giải thoát cho cả hai người. Người mẹ dừng lại một chút, người con có thêm tự do một chút. Chúng ta thấy không? Như vậy thì hai quả ta bà sống thì hai cái quả khổ sẽ có hai vị Bồ Tát xuất thân từ cái khổ đó. Chúng tôi nói như vậy trước cái vị trí cuộc sống tu học của mình là, nếu mà chúng ta để ý, nếu mà chúng mình quán chiếu thì chúng ta có thể chuyển đổi nhiều cái đau khổ trong cuộc đời của mình. Chúng ta được có tạo bởi những gì về mặt tâm lý, thương yêu, ghét, hờ, quán, trách, vân vân. Về mặt yếu tố của chúng ta có tạo được nhiều yếu tố, không có yếu tố nào là yếu tố tránh. Ở đây chúng mình thấy một ngày đó, tối nay có từng đếm thử một ngày mình giận bao nhiêu lần, một ngày mình bực bao nhiêu lần, một ngày mình thương bao nhiêu lần, một ngày mình ghét bao nhiêu lần không? Có ai đã từng đếm thử không? Làm thử coi nó thấy ngộ. Lạ lắm quý vị, ngồi ở chùa thấy ai cũng dễ thương hết, thấy bà Phật tử nào cũng dễ thương hết, tức là phải thân thương, rồi xong cái chánh điện rồi bước xuống bếp lấy cái tô xuống bút bút ăn, bà thì bà lắng được cái thì thấy thì sao? Ai cũng dễ thương hết trời của bà này. Thì chúng ta thấy có tâm mình phiền não rồi đó, không có biết chưa có bực, chưa nhắc bớt thành bực sao? Rồi ăn rồi tôi uống ha, rồi xong rồi tôi uống rồi bưng rồi tôi uống cho bà ăn, ngồi ngon quá trời ơi thấy vui, cái bà nó uống rồi ngon thiệt, phát cái tâm thiệt ăn rồi đó rồi xuống rồi ăn xong rồi cứ mình xuống cái bếp mình rửa, mình đứng rồi mình sợ tội mà thì phải xách cái tô xuống cái bếp tự mình rửa, xuống cái bếp thì mới thọc tay rửa, bà kêu bà rửa sẽ sao, bà làm cái nước rửa chén dày cái áo dài của mình, cái sân sệt hả? Như vậy thì chúng ta cứ đổ, chúng ta cứ sống tâm niệm bởi nơi thương, chút thương, chút ghét, chút hờ, chút má, chút tức, thì chúng ta cứ xây dựng dần như vậy. Tội nghiệp cho mình đó. Nếu mà mình không biết tôn nó có gì, mỗi một niệm như vậy á, nó cứ tiếp tục nó đẩy mình vào cái cõi ta bà. Nếu mình bị thương nhiều, nó có khuynh hướng nó đưa mình lên, nhưng mà vẫn là ở cõi ta bà. Nó thương nhưng mà vẫn là ở cõi ta bà, huống chi là ghét. Chúng ta cứ quan sát cái cuộc sống của mình thì mình thấy tội nghiệp cho mình đó. Cả đời mình lăn vòng trong cái dòng luẩn quẩn, lúc thương lúc ghét lúc giận lúc hờn lúc quán lúc trách lúc phân bua này, chúng ta cứ làm dần nữa thôi. Mình biết tu thì chuyển niệm tâm niệm thương, thương khi biết mình thương thì quán khứ chẳng có cái tình thương của mình, là tình thương làm cho cái người thương lớn mạnh, làm cho mình lớn hơn, hay là cái tình thương của mình làm cho người được thương khổ, làm cho mình đau khổ. Nếu cái tình thương tôi có cái tình thương, tôi thấy tôi thương, nhưng mà nếu chúng ta thấy cái tình thương của mình nó có khuynh hướng, nó làm cho cái người thương của mình đó lớn mạnh, thì cái tình thương đó là một vị Bồ Tát bắt đầu phát sanh ra. Nhưng ngược lại cũng là tình thương, nhưng mà chúng ta thấy là mình thương, nhưng mình muốn chiếm hữu người đó, mình muốn người đó lệ thuộc cho mình muốn người đó phải sống cái điều kiện của mình đặt ra, Thưa cái điều đó, cái tình thương đó là cái tình thương đưa mình sâu nặng vào cõi ta bà. Ở trong kinh Bảo Tích, phẩm khai hóa tưởng giả Đức Phật dạy kỹ lắm. Cái tưởng ngay trong cái cuộc đời ta bà, cái gì mình thấy tình thương mình nói. Vậy thì nếu thương, từ thương mà sanh ra chấp nhận, gìn giữ, đón sẻ vân vân, thì thế như vậy cái tình thương đó không phải là cái tình thương đưa tới chỗ giải thoát, đưa chúng ta tới chỗ buộc ràng. Mà ngược lại mình thương, nhưng mà thấy cái tình thương mình là tình thương không điều kiện, tình thương giúp cho cái người được thương lớn lên, thì sẽ biết rằng cái tình thương đó nó là cái nhân giải thoát về sau. Ghét cũng vậy, giận cũng vậy. Ở đây ai dám nói là mình không giận? Quý vị còn giận không? Không, không thể có. Có một số vị rất thân tôi nghi ngờ. Có khi bị giận nó xấu, giận nó xấu thì mình không có dám nói mình giận. Có khi nào mà mình vợ con ăn cái gì hết, vợ cơm con cá lên thì lúc trước là mình tính ăn, nhưng mà đứa nhỏ nó nói gì đó, là vợ cơm là mời ngoại cho ăn cơm thôi, là không đói con. Trước đây thì định lên ăn, trước khi vợ cơm á, thì vợ lên thì tính lên ăn, nhưng mà vợ lên rồi á, nói vợ lên rồi nó làm mình bực đi thấy vậy, rồi mời con ngoại lên cho nó không, ăn đi con ngoại đó, nói rất ngọt, không, con nói con ngoại không đói, nhưng mà cái không ăn của mình đó, không phải là không đói, mà phải là mình hờn, mình mát nổi của anh. Thưa, đó là giận đó quý vị, đó là giận đó. Như vậy thì chúng tôi nói như vậy cho mình thấy liền cái vị trí của mình, thấy liền cái vị trí. Chúng ta thấy như vậy để chi vậy? Để được chuyển. Nếu chúng ta có tâm hồn đó thưa, không sao quý vị, không sao. Cái vấn đề đặt ra có sao không á, là mình biết chuyển những cái tâm hồn đó thành cái tâm hồn khác hiểu biết là thương xót hay không. Chúng ta có phản ứng nhất là bình thường, hãy người ta đụng tới mình thì mình cảm thấy khó chịu, mà đụng thuận với mình thì mình thích, mà đụng mà làm không thuận với mình nó cái gì cho là mình hiểu hoặc mình tin hoặc mình biết hoặc mình có, hãy mà làm cho mình đụng cái chuyện không thích của mình thì mình cảm thấy khó chịu. Và khi cảm thấy khó chịu thì sao? Mình có khuynh hướng mình đẩy cái là mình khó chịu đi ra chỗ khác. Quý vị biết rằng mình có hướng mình đẩy cái đó ra. Tôi đẩy cái nó ra, vấn đề đó nó giải quyết tạm thời thôi. Giải quyết nó là tạm thời. Thì tại sao vậy? Bởi vì đẩy nó ra thôi. Cái này đẩy nó ra thì cái tới là sao đẩy nó ra. Tôi thấy có những người lý dị sống cuộc sống vì chồng không hòa hợp, không có thuận thảo. Rồi lý dị thắng rồi, nhức đầu lá thôi, lý dị cho nó rồi, hết nhức đầu. Chưa hết, đúng, hết cái nhức đầu A. Nhưng mà cái nhức đầu căn bổ giữa hai bên vẫn còn, không có giải quyết. Cái điều như vậy. Vậy thì cái vấn đề đặt ra cho chúng mình ấy, là mình phải thấy rõ, không nói cứ rõ cái tâm hồn của mình. Tốt, xấu. Không có sợ, sợ cái là mình bị ràng buộc quá nhiều và phải tốt có xấu. Tốt xấu không có sợ, sợ là mình lệ thuộc vào cái tốt có xấu. Thương, thương là có, đã hơn là biết. Nhưng mà nếu chúng mình lệ thuộc vào thương thì cả mình thương lẫn người mình thương đều khổ. Cái khái niệm về không gian của sự giác ngộ đây nó quan trọng. Không gian tức là cái vị trí, cái nơi chốn. Chúng ta có thể hy vọng sự giác ngộ của ngày mai ở một cái góc độ nào khác. Thế nhưng mà ngay trong góc độ này đó, chúng mình cũng có thể giác ngộ được cho quý vị. Tôi kể ví dụ nhanh cái câu chuyện hồi sáng này. Sáng này chúng tôi về có một cặp vợ chồng rất là dễ thương. Của ông bà cồn. Ông bà cồn đó có một người con gái. Ông bà cồn rất là thương người con gái đó. Người con gái đó có chồng và người chồng theo một cái tôn giáo khác. Từ hai vợ chồng thì rất là ngoan đạo, đi chùa tin tưởng vào giáo pháp của Đức Phật, nhưng mà không có cái dịp, nếu đó con gái không có dịp đi vào chùa, không có dịp học hỏi giáo lý. Thì cái người con gái của chồng đó thì theo đạo Phật, và người chồng cũng là cái người mà trước đây theo đạo Phật, nhưng mà sau đó thì cãi lại, không biết chuyện do nào. Khi người vợ tránh đứa con đầu tiên ấy, thì ông bà nghĩ rằng bổn phận của cha mẹ là tạo điều kiện thuận lợi cho con mình có hạnh phúc, thương con mà, cho nên con theo đạo khác không sao, miễn nó hạnh phúc thì thôi. Ông bà đã đồng ý chuyện. Tội nghiệp là khi sinh đứa con đầu tiên thì không sao, khi sinh đứa con thứ hai đó thì cái người đàn bà phải mổ, sinh không được phải mổ. Và khi mổ như vậy thì bác sĩ nói là phải thêm máu, tức là phải tiếp huyết. Vậy thì cái vấn đề đặt ra là chuyện nếu mình thấy chuyện quan trọng là cuộc sống đó, cuộc sống là quan trọng. Nhưng mà tội nghiệp vì cái niềm tin của tôn giáo khác phải cho rằng cái chuyện mà tiếp máu là tội lỗi, là đi ngược lại với lại cái giáo điều của tôn giáo đó. Ông bà nó có biết, cha mẹ nó có biết, nhưng mà người chồng đó quyết định. Thì sau khi bác sĩ thương lượng, nếu mà ông không cho thay máu thì vợ ông sẽ chết. Thì khi đó là vấn đề là cho thay máu để cứu người vợ, hay là theo cái niềm tin để mà cho vợ mình chết. Cái tội nghiệp, tôi rất là tội nghiệp người chồng. Trong lúc đó chắc là khổ đau lắm, nhưng mà vì cái người gần gũi người chồng, họ đã đưa, họ tìm cách này cái nào, họ đưa người chồng vào quyết định là không chấp nhận việc mà tiếp máu cho người vợ. Và kết quả là sao? Thưa bà bà chết. Bà bà chết thì chết để lại đứa con 3 tuổi, một đứa bé mới sinh. Cái vấn đề đặt ra đó là cái chết đã qua rồi. Tôi không biết chuyện này, cái chết đã qua rồi, nhưng mà cái tội nghiệp của hai vợ chồng già này đó là vì thương con, bây giờ nhìn hình con chứ gì. Bây giờ người ta lỡ rồi, rẽ mà giờ chửi mắng trách móc giận hờn nó thì sao? Thưa thì con cũng đã chết rồi. Ông bà cũng phải đòi chuyển ta bà thành tịnh độ, biến cái cõi ta bà này trở thành cái quốc độ của Bồ Tát. Ông bà biết tu sức, thay vì quán trách giận hờn, ông bà thứ tha ngay từ đầu, thứ tha cho mình, thứ tha cho mình trước. Là bởi vì sao? Bởi vì phản ứng căn bản là tại mình, con gái của mình nó chết. Đừng giả cái thằng đó thì đâu đến nỗi gì đó, có phải không nè? Vậy thì trách mình trước. Nhưng ông bà đỏ vượt ra khỏi cái dòng đó, nhìn con gái khỏi đối xử mình, nhìn hình của con, con ba má thương con, ba má làm hết sức của ba má, không phải để con vào nó cũng chết, mà vì thương con cho nên nó dạy con, vì thương con cho nên chấp nhận cái chuyện và lỗi đạo của con. Biết là mình có lỗi, nhưng mà cái lỗi đó là lỗi do thương. Vậy thì đối với cái người rẻ thì sao? Không chắc, không chắc. Mà ngược lại ông bà nói rằng thầy biết tụi con chỉ có thương thôi thầy, do cái sự mê làm, do cái sự làm lẫn mà chắc đã khổ rồi, chồng thêm một cái nỗi khổ ít lợi gì đó. Thì chúng tôi thấy cái thái độ của hai người Phật tử đó quả thật là cái thái độ mà biến cõi ta bà này thành cái nơi để mà tạo cái điều kiện cho nhân viên tình độ. Người thấy khó rồi, khó lắm. Đặc trường hợp đó thì mình trách mình trước, phải không nè? Mình có khuyến là trách mình trước, sống trong địa ngục trở thành cái nhân viên mới của cái Bồ Tát nhà này. Tôi mong rằng cái việc tập sống như vậy, giận hờn thương ghét, thương nó đau khổ nhưng mà không bằng cái đau khổ của ông bà của mình. Đó là cái hình bóng thật mà chúng tôi muốn thấy. Quý vị phải tập, mà tôi thấy họ tập, Phật tử tập mà đã có thành công. Khó lắm quý vị. Phản ứng của mình là người xử là nói, người lạnh là hờn, quán là trách. Nhưng mà không, cái đó là tôi thấy cái sức mạnh của đạo Phật. Và cái đó cũng là cái làm cho những người khác chuyển hóa được mà thôi. Nếu trách, nếu chửi, nếu mắng, nếu hờn, những người mà tham dự vào sự quyết định đó, họ sẽ tiếp tục đi con đường của họ. Nhưng mà nếu không sao lỡ rồi, trong cái hoàn cảnh đó, chúng ta phải thứ tha chúng ta có thể mà gọi là hỷ xả, thứ tha. Nếu chúng ta thứ tha thì chính những người kia đó, nó có cơ hội để mà nhìn lại cái vấn đề của họ. Chẳng những mình tạo trình độ của mình mà còn cả cái chuyện của những người kia đi vào cái quả tình. Tôi thấy nếu mình tu như vậy đó, mình thành tâm được lắm với cái cuộc đời này. Đó là về mặt không vô. Cái còn về mặt thời gian thì sao? Thời gian trước sao? Bây giờ quý vị có việc đặt ra vấn đề giống như quý vị biết đạo Phật lâu bao rồi. Bây giờ lâu bao rồi? Từ trong bụng mẹ, tức là từ hồi bà cụ có mang cái bà cụ đã đi chùa rồi. Thưa cái bà cụ á, tức là bà cụ nói rằng hồi bà cụ ở trong bụng mẹ có mang cái mẹ đi chùa rồi, tức là biết đạo Phật từ khi trong bụng mẹ. Thưa nếu như vậy thì chúng ta vẫn đứng về mặt thời gian của vật lý. Thời gian của vật lý, cái vật lý định cái thời gian nào đó từ 1 giờ tới 12 giờ gọi là thời gian đó nè. Thế nhưng mà không, đứng về mặt mà Phật lý mà nói, có thể quý vị đã biết là Phật từ hồi Đức Phật còn tại thế. Có thể như vậy. Tại sao vậy? Tại sao vậy quý vị? Tại sao vậy? Làm sao biết được Đức Phật từ hồi Đức Phật còn tại thế? Tại sao vậy? Thưa chúng ta có khái niệm là có một sự tương tục trong cái sinh mạng. Trước cái mặt trời mà chúng ta hiện giờ sự ấm của mình đó, vẫn cùng là cái mặt trời mà ngày xưa Đức Phật đã từng sự ấm, cùng là một mặt trời đó. Cái đầu trái đất mà chúng ta đang sống này nè, có thể nó khác biệt vì cái chuyện động đất cái này mấy ngàn năm khác biệt, nhưng mà trái đất đó vẫn còn là trái đất mà ngày xưa Đức Phật đã đặt chân lên cái đất này, vẫn còn. Vậy thì nếu mà đứng về mặt không gian á, thì mình đã rõ ràng là thời gian. Nếu chúng ta xác định cái thời gian một cái cục bộ thì chúng mình thuộc về một cái thời gian nào đó. Nhưng nếu chúng ta đứng về cái chiều mà luân chuyển, cái người ta gọi là luân hồi đó quý vị, thì chúng ta thực sự ra nhiều đời nhiều kiếp cũng có mặt ở đây. Bây giờ quý vị thấy chúng ta là người của người là sản phẩm, nhưng mà trở lại mấy ngàn năm trước, mấy chục ngàn năm trước, mấy chục triệu năm trước, chúng ta mình là gì? Chúng ta cứ tiến hóa từ từ thôi quý vị. Vậy thì cái gốc rễ của tiền nhân nó vẫn còn ở chúng ta, nó vẫn còn. Chúng ta có nghĩ thân thể mình là thuộc về của cha mẹ hay không? Đúng, thuộc về của cha mẹ, nhưng mà thân thể của cha mẹ mình thuộc về ai? Máu của mình, thí dụ trộm mạng mình là thuộc về sinh cha nước mẹ, nhưng mà chúng ta mẹ mình cha mình thì họ thuộc về ai? Chúng ta cứ trở ngược lại thì thấy nó rõ ràng là tại sao cái đời này tương tục cái đời khác. Đứng về mặt đó là chúng ta thấy rằng mình đã vượt khỏi không gian. Thưa cái cười, cái nói, cái đi, cái đứng của mình là cái gì? Thuộc về cái thời này hay thuộc về thời trước? Thuộc về thời nào? Khó nói. Cái cười, cái đứng, cái đi, cái nói, cái ăn uống thuộc về văn hóa, nó thuộc về truyền thống văn hóa. Vì thì văn hóa không phải là bữa nay mới có. À, có thể là mấy ngàn năm trước từ thời gốc Việt Nam tới giờ. Nhưng mà thì cái mình suy luận bây giờ nó là biểu hiện, nó là cái tấm gương phản ảnh của ngàn năm về trước. Như vậy thì chúng ta khi mà chúng ta thấy cái tương quan, những cái liên tục như vậy, thì chúng ta sẽ bắt đầu vượt ra khỏi cái hạn chế của thời gian. Bây giờ quý vị bao nhiêu tuổi? Hỏi bao nhiêu tuổi thì tôi 70, 50, 40, 30. À, thì chúng ta bị hành xử trong cái thời gian vật lý. Nhưng mà tôi hỏi quý vị, bây giờ quý vị nhìn cái hoa trước mặt. À, thì quý vị thấy cái hoa. Rồi ngày mai quý vị lại nhìn cái hoa. Vì thì tôi hỏi như vậy, cái nhìn quý vị bao nhiêu tuổi? Mình trả lời được không? Cái hoa ngày hôm qua nó khác, cái hoa ngày hôm nay nó khác, nhưng mà cái nhìn của mình có thể đặt cái tủ đó, đặt tủ được không? Thưa thầy, cái người có cái nhìn có thể đặt tủ được, nhưng mà cái nhìn của mình không đặt tủ được. Thỉnh một tiếng chuông thì nghe tiếng chuông bon à, thì nghe. Rồi ngày mai ngày mốt thỉnh tiếng chuông, vậy thì tiếng chuông có thể cao, có thể thấp, có thể ngắn, có thể dài, có thể ngày hôm qua, có thể bữa nay, nhưng mà cái khả năng nghe quý vị đó mình không có định tủ được, không có thay đổi, nó vẫn nằm đó. Cho nên đứng về mặt mà thời gian là nó, chúng ta có thể nói rằng chúng mình vượt được thời gian. Quý vị hiểu được chỗ này đó, quý vị mới hiểu được một cái bài kệ trong cái tấm Phật. Cái ngày mà Đức Chúa Tôn được sanh ra, Sĩ Đạt Ta được sanh ra, thì cái ngày đó có làm lễ tấm Phật. Thì khi mà chúng tôi làm lễ tấm Phật thì chúng tôi có một bài kệ gọi là kệ tấm Phật: ngã chuyên quán mộc chư lan, tịnh trí trang nghiêm công đức tù, ngũ trượt chúng sanh lĩnh lưu tố, đồng chúng như lai tịnh pháp thân, tỳ gia thành lý bất tàn sanh, ta la thọ gian bất tàn diệt, bất sanh bất diệt lão phù đà. Tôi không, vậy thì khi mà tấm Phật như vậy thì khởi niệm như vậy: hôm nay ta tắm rửa các đức Phật, chứ như là một vị sinh ra thôi, nhưng mà chúng ta tắm thì đó là tắm rửa các đức Phật, tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, chỉ cần tắm như vậy thôi thì trí và phước, phước trí đều có, phước trí đều có do cái việc tắm. Ngũ trượt chúng sanh định ly tấu, đồng chứng như lai tịnh pháp thân, là nhờ cái tấm đó mà chúng sanh đang sống trong cái đời ác này có thể chứng được pháp thân của Phật. Pháp thân ở chỗ nào? Tỳ gia thành lý bất tàn sanh. Cái Phật thân với cái pháp thân đó ở thành ta Tỳ La Vệ chưa từng được sanh ra, bất tàn sanh. Ta la thọ gian bất tàn diệt, nơi cây ta la chưa từng có diệt. Tôi nói cái chỗ đó đó quý vị, là cái khả năng giác ngộ của mình, cái khả năng mà hưởng thụ cái an lành của mình, cái khả năng mà hưởng thụ cái hạnh phúc của mình, nó không có tuổi tác, nó vượt ngoài cái thời gian. Nếu quý vị gặp cái chuyện vui, mình quan hệ, cái khả năng quan hệ nó không có tuổi tác. Gặp cái chuyện buồn, mình buồn khổ, cái đó nó không có tuổi tác. Như vậy thì nếu mà chúng ta đứng về mặt một thời gian vật lý mà nói, chúng ta đã hạn cuộc cái cuộc sống của mình khá nhiều. Khi chúng ta nhìn một cái áo bình mặt đó, cái áo bao nhiêu tuổi, khó nói lắm quý vị. Đứng về mặt phàm phu mà nói thì mới mua cái áo đó 3 tháng nay. À, nhưng mà đứng về mặt đạo lý liên tục mà nói, cái áo này á là thành quả của mấy ngàn năm tiến bộ của loài người. Từ lúc mà rút từng cái cọng tơ, cái con tầm, từ lúc mà biết nuôi dâu, biết trồng dâu để nuôi tầm, biết lấy tơ từ tầm, biến chuyển từ qua hệ thống máy móc chuyển biến để mà chúng ta có cái này. Như vậy thì cái của mình bây giờ đó là thành quả của mấy ngàn năm về trước, chúng ta có sự liên tục. Thấy như vậy để chi? Để chúng mình vượt ra khỏi thời gian. Cái khái niệm vượt thời gian đó, nó quan trọng đó, nó sẽ giúp cho mình vượt cái khái niệm gọi là sinh và tử. Thường thường chúng ta nói là chết tức là gì? Chấm dứt một đoạn đời. À, chấm dứt một đoạn đời. Thưa, nếu mà chúng ta quán chiếu về cái vượt không gian và thời gian đó, thì sao? Vượt không gian thì chúng ta sẽ thấy mình không hạn chế bởi cái không gian, tức là chúng ta có được cái gọi là phân thân thiên bất ích. Quý vị đã phân thân không biết bao nhiêu lần mà quý vị không thấy mà thôi. Phân thân là cách nào? Trong cuộc sống của mình là quý vị tiếp xúc bạn bè này, con cháu này, người thân này, nhà ở này, con tất cả những người tiếp xúc với mình, một phần nào đó họ sẽ dính dáng vào cái chuyện ảnh hưởng cuộc sống của mình. Có thể bây giờ họ đang sống một phần nào đó cuộc đời của mình, chúng ta sẽ vượt khỏi cái không gian. Bây giờ thời gian, nếu chúng ta nhìn thấy bây giờ ông bà cha mẹ tiên tổ mình vẫn còn ở trong mình. Vậy thì nếu mà chúng ta nhìn về chiều cao của tương lai, mình không bao giờ mất. Chúng ta sẽ vượt được không gian, thời gian, vượt không gian và thời gian. Như vậy thì chúng mình sẽ còn ràng buộc bởi những cái hệ lụy mà con người ta đặt ra để ràng buộc. Chúng ta sợ mất mình, chúng ta sợ mất người khác. Chính cái chỗ đó, cho nên có khái niệm khi chúng ta trở về tịnh độ là gì? Vô lượng thọ, vô lượng quang. Vô lượng thọ là sao? Là vượt khỏi thời gian. Vì thời gian là vô lượng. Về không gian, vô lượng quang, không biến trước, không biến nữa. Như vậy thì chúng ta thấy cái khái niệm vô lượng thọ, vô lượng quang, đó là cái khái niệm mà trong kinh Pháp Hoa nói là vượt khỏi không gian và vượt cả thời gian. Do quán chiếu mà được, quý vị. Chúng tôi mong rằng quý vị tập mình phải thấy sâu hơn cái hiện tượng, thấy sâu hơn cái hiện tượng. Thế nếu mình thấy cái chuông, mình nói cái chuông đây thì mình lại chạy vào thời gian và không gian. Nhưng nếu mà chúng ta thấy cái chuông mà chúng ta thấy được những cái người làm chuông, chúng ta thấy được là thầy tổ của người dạy người làm chuông, chúng ta thấy được là những cái người nông phu làm ruộng để mình nuôi thầy tổ người làm chuông đời đời truyền lại như thế, đâu phải là muốn làm cái chuông đó liền, cái kinh nghiệm của 500-700 năm mới dồn lại cái thành quả của cái chuông. Thế như vậy thì chúng ta đã bắt đầu đi vào cái cõi gọi là vượt khỏi tử sanh, vượt khỏi cái hạt, cái thân xác, cái khái niệm về chết sống, khái niệm về già được ngay trong cuộc đời. Cách đây bao lâu có một người thiền sư khi người tịch người chết, tôi tới thăm người Mỹ như vậy. Thì khi mà hỏi băn khoăn về cái chết, hỏi rằng khi mà ông chết thì ông có khinh sơn có lo, cái câu hỏi là vậy. Thì cái câu trả lời là vậy quý vị. Vị thiền sư đưa tay lên đau bị ung thư, đưa cái tay lên đẩy lên lại nửa cái vòng tròn như thế, nửa cái vòng tròn như này, đẩy qua để lại giải quyết một cái anh. Khi mà đẩy qua, vừa đẩy qua đẩy lại nửa cái vòng tròn, chẳng nói là samsara nibbana, samsara nibbana, tức là ta bà tình đồ, ta bà và cực lạc. Ông đưa một lần như vậy. Thế tôi thấy là cái vị thiền sư đó tâm nó sự lớn ra trước khi mình chết mà cái câu trả lời như vậy đó, là một cái người biết chết. Tại sao nói trong cái đau khổ, nói mà nó không có ra cái hơi bị đau lắm, ung thư mà mình nghe trong cái đó của nó là samsara nibbana, tức là samsara là khổ, là phá đà, nibbana là niết bàn. Thì thực sự niết bàn và tình đạo nó chỉ là cái chuyển đổi bàn tay, nó một cõi đưa lên đây là tình đạo, đưa bên kia là cõi phá đà. Vậy thì cứ chuyển mình, cứ nhìn những đời của mình, tôi thấy là những người đó là những người chính đạo. Chúng mình cũng vậy, nếu mình tập tu, tôi nghĩ rằng mình sẽ thành tựu được những cái đó quý vị. Mong quý vị cố gắng ra. Bây giờ thì chúng tôi sẽ nghĩ là tuần tới thì dường như là cái buổi giảng cuối năm, có phải không? Thì sư bà chúng tôi có mời tuần tới thì một cái vị, chúng tôi có mời một vị giáo sư có tu. Thì vị giáo sư đó sẽ trình bày với quý vị về cái thông điệp của giáo chủ cõi Tây Phương, niềm tin, hy vọng và các thông điệp của A Di Đà Phật. Thì chúng tôi mong rằng quý vị rất thích buổi chiều là cái giờ này nè, cái giờ mà 3 giờ đó, thì có cái trục trặc đó là ông nói xuống ngồi tiếng Anh, bây giờ trục trặc là không biết chúng tôi sẽ thông dịch. Vậy thì quý vị nào có con có cháu mà nghe được tiếng Anh đó, thì mời nó tới cho vui. Tôi nghĩ rằng á, khi bị mời cá con cá cá như vậy thì tôi khuyên như vậy, đừng có lựa những người bạn của mình mà ngồi như bây giờ mình ngồi. Nếu con mình tới, cá mình tới đó, tại sao mình không có lợi dụng cái cơ hội đó để mà ngồi chung? tâm tạng, ngồi thiền với con, với cháu, với những người thương của mình. Ở nhà thì không có việc, phải không? Bây giờ con về là nó con lại ngồi kế bên ngoại, nín thinh thì 5 phút. Thì đứa nhỏ cảm thấy có chị hồi nào không biết sao bà ngoại cười vậy. Mà nếu tôi chuyện chúng ta tạo như vậy, thì trong cái sự hiện diện của đại chúng, trong cái sự tỉnh táo của mọi người, tôi nghĩ rằng cái tình cảm được nồng thấm hơn cái gì. Phần tiếng Anh, đương nhiên anh tôi nói, thì chúng tôi sẽ cố gắng diễn giảng cho một tiếng Việt, thì chắc là hai bên đều được lợi lạc. Thế là quý vị nhìn một cái khuyến hướng, một cái người khác nhìn về tình đoạn, tôi nghĩ rằng có lợi cho mình hơn. Sau đó sư cô Phước có nói là sau đó 5 giờ thì có một cái buổi thiền trà, tức là từ 3 giờ tới 4 giờ 15, 3 giờ tới 4 giờ cái buổi diễn giải, có thể là lâu hơn thì bằng 2 cái tiếng. Thì sau đó thì có cái buổi thiền trà, tôi nghĩ là chắc là cái ý là nó gặp nhau cuối năm ha. Đấy, thì xin quý vị lưu ý cho cái chỗ này. Thì con cháu của Thiên, quý vị đang tới và cũng là cái gì cho con cháu mình tới. Tới quan trọng là nghe pháp, quan trọng là để sinh hoạt cuộc sống tâm linh của chính mình. Cái điều quan trọng, quý vị cố gắng cho. Bây giờ thì chắc là xin mời quý vị chúng ta đến về niệm Phật hồi hướng. Thank you.